Đế Bá, chương 1218, trở mặt vô tình 1, góc truyện audio.com, Lân Hầu đầu óc choáng váng không khỏi nhu nhu nói ra. Sư huynh, cái này, đây không phải ngươi nói muốn. Đồ hỗn trướng, Thánh Phi lập tức đánh gãy Lân Hầu, mắt lộ ra sát cơ, lệ quát lên. Ngươi cũng dám cáo mượn oai hùng, giả mạo danh hiệu ta ở bên ngoài giả danh lừa bịp làm sằng làm bậy. Đại nghịch bất đạo như thế, nghiêm trị không tha. Nhị sư huynh, cái này, đây không phải chủ ý của ta. Nhị sư huynh đột nhiên trở mặt, cái này lập tức để Thánh Phi choáng váng, hắn cũng phản ứng không kịp, bị dọa đến run rẩy. Nhiệt xúc không biết hối cải, lại còn dám mạnh miệng ngụy biện, nhiệt xúc như thế, lưu ngươi làm gì? Thánh Phi băng lãnh quát khẽ một tiếng, một cái đại thủ hướng Lân Hầu chụp tới. Không, nhị sư huynh, ngươi không thể giết ta. Lân Hầu bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng mà đây hết thảy đều đã trễ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang lên, Thánh Phi sống sờ sờ mà đem cổ hắn vặn gãy. Thi thể Lân Hầu như là một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, lúc này, hắn một đôi mắt trợn trừng lên, hắn đến chết cũng không rõ mình là làm sai nơi nào, đồng dạng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại chết ở trong tay nhị sư huynh. Chư vị hoàng chủ trưởng môn ở đây đều không có lên tiếng, hoàng chủ trưởng môn ở đây không có mấy cái không phải lão hồ ly, Thánh Phi đột nhiên giết chết Lân Hầu. Bọn hắn đương nhiên minh bạch dụng ý của Thánh Phi, điều này cũng làm cho một chút hoàng chủ trưởng môn trong nội tâm phát lạnh, Thánh Phi quả nhiên là người tâm ngoan thủ lạt. Ngay cả Thiết Lan vẫn đứng ở bên cạnh cũng không khỏi khẽ giật mình, nàng muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng là một chiến tướng, thường thấy sinh tử, nhưng mà thủ đoạn giống như vậy, trong nội tâm nàng 10 phần không thoải mái. Về phần Lý Thất Dạ, hắn một mực mắt lạnh nhìn một màn này. Thánh Phi làm như vậy, dụng ý hắn có thể không biết sao. Thánh Phi giết Lân Hầu tựa như chuyện gì cũng không phát sinh, hắn hướng Lý Thất Dạ chắp tay cúi rạp người nói. Lý huynh, đề thiên cốc ta tông môn bất hạnh, ra nghịch đồ như thế, vậy mà giả mạo danh nghĩa của ta làm sằng làm bậy, làm nhiều việc ác, ta thay tông môn diệt trừ tên nghịch đồ này, hướng Lý huynh bồi tội. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Phi một chút, đối với loại chuyện này, hắn đã quá quen thuộc. Hắn cũng lười đi để ý tới tiểu thủ đoạn loại này, càng là lười đi đâm thủng nó. Đối với Thiết gia không có ý nghĩ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Phi một chút, ánh mắt từ trên người chư vị hoàng chủ trưởng môn ngồi ở đây khẽ quét mà qua, nói ra. Chư vị hoàng chủ cùng trưởng môn vùng này đều ở đây, vậy ta liền nói một câu, từ hôm nay trở đi Thiết gia do Lý Thất Dạ ta bảo bọc, ai động Thiết gia, liền là đụng đến Lý Thất Dạ ta. Sau khi Lý Thất Dạ nói như vậy, Thiết Lan chỉ lạnh như băng đứng ở nơi đó, nàng cái biểu lộ gì cũng không có. Tuyệt đối sẽ không, Thánh Phi lập tức phụ họa nói ra. Người tu đạo chúng ta chính là chính nghĩa chi sĩ, chính là đỡ yếu trừ ác. Thiết gia chỉ là phàm nhân mà thôi, ai dám đi khó xử Thiết gia. Nếu có người dám làm khó Thiết gia, đề thiên cốc chúng ta là cái thứ nhất không đáp ứng.
Đúng là như thế.
Hoàng chủ trưởng môn khác ở đây đều phụ họa Thánh Phi, coi như là Thánh Yêu tộc trưởng cùng trưởng môn Lâu Mộ phái coi trọng thân phận cũng. Góc truyện audio.com, nhẹ gật đầu, nếu là như vậy cái kia không còn gì tốt hơn. Đối với loại lời này, Lý Thất Dạ đương nhiên sẽ không tin tưởng, đương nhiên, hắn cũng không quan tâm, hắn híp con mắt một cái, nói ra. Nếu có người cảm thấy mình có bản lĩnh có thể khiêu khích tôn uy của ta, ta là tùy thời hoan nghênh. Ta đã chuẩn bị tốt huyết tẩy thiên hạ, chỉ không biết người khiêu khích ta chuẩn bị xong chưa? Nói xong, Lý Thất Dạ cũng lười để ý tới đám người, quay người liền rời đi, lão ba ba vội đi theo, Thiết Lan chỉ là lạnh như băng theo rời đi. Chư vị hoàng chủ cùng trưởng môn đều đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, mặc dù nói Lý Thất Dạ nói để trong nội tâm bọn hắn khó chịu, nhưng mà bọn hắn cũng không thể tránh được, đối mặt loại hung nhân ngay cả Dược Quốc cũng dám dung chuyển này, bọn hắn cũng không muốn đi trêu chọc loại sát tinh kia. Cuối cùng, trận tụ hội này tan rã trong không vui, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần làm chủ nhà hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng về sau đừng lại xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn thậm chí là cầu nguyện Lý Thất Dạ có thể sớm một chút rời đi Ngưu Mục Quốc, tên sát tinh này ở Ngưu Mục Quốc lưu thêm một ngày, kia đối với Ngưu Mục Quốc bọn hắn mà nói liền nhiều một phần phong hiểm. Nhưng mà, lời như vậy Tô Minh Trần đương nhiên không dám đi nói với Lý Thất Dạ, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lập tức trở về tông môn, đem thư ta tự tay viết gặp sư tôn ta, nhất định phải gặp đến sư tôn ta. Từ trong hoàng cung Ngưu Mục Quốc trở lại chỗ ở, Thánh Phi lập tức phái ra tâm phúc tín nhiệm nhất suốt đêm chạy về đề thiên cốc. Đối với Thánh Phi mà nói, hắn nhất định phải đem tin tức Lý Thất Dạ xuất hiện ở Ngưu Mục Quốc thông cáo chư vị trưởng lão trong tông môn. đối với Đề Thiên Cốc bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ giết trưởng lão bọn hắn, giết đệ tử bọn hắn, Đề Thiên Cốc bọn hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đòi lại nợ máu này. Cho nên, Thánh Phi là muốn ngăn chặn Lý Thất Dạ, không cho hắn rời đi Ngưu Mục Quốc chờ đại lượng viện binh của Đề Thiên Cốc hắn chạy đến lúc đó, Lý Thất Dạ liền là cá trong chậu. Họ Lý, hôm nay ta ra vẻ đáng thương cho ngươi, bút cừu hận này ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Sau khi phái ra tâm phúc, sắc mặt Thánh Phi băng lãnh, cắn răng nghiến lợi nói ra. Thánh Phi hắn là một vị hoàng chủ, hơn nữa ở trong các đệ tử Đề Thiên Cốc hắn xếp hạng thứ hai, cho tới nay đều cao cao tại thượng, chỉ có người khác nịnh nọt hắn. Hôm nay hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ ăn nói khép nép, cái kia bất quá là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Bệ hạ, Thạch Phong Quốc Phi Vân Tôn giả đến đây bái kiến. Ngay thời điểm Thánh Phi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tính toán như thế nào chém giết Lý Thất Dạ, một tên tâm phúc đến bẩm báo. Phi Vân Tôn giả, nhanh, nhanh, mau mời tiến. Nghe được Phi Vân Tôn giả đến đây, Thánh Phi lập tức phân phó nói. Đề Thiên Cốc truyền nhân Kim Ô Thái Tử cùng Diệp Khuynh Thành giao tình không tệ, mà Phi Vân Tôn giả làm mưu sĩ thứ nhất bên người Diệp Khuynh Thành, một mực được coi trọng, hôm nay Thánh Phi nghe nói Phi Vân Tôn giả đến, cũng không dám chậm trễ. Thánh Phi huynh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Một lát ngoài cửa đi vào một người, chính là Phi Vân Tôn giả, mưu sĩ của Diệp Khuynh Thành. Cách chương.